Những người lên tiếng công khai ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vương bị gây áp lực. Tài sản vun đắp nhiều năm ròng từ sức lao động chân chính của người nông dân, trong phút chốc bị cán bộ nhà nước san bằng thành đống nát vụn. Sáu nông dân dùng võ khí bảo vệ đất trước sự cưỡng chiếm của hàng trăm công an, bộ đội võ trang, bị tuyên án các bản án tới 5 năm tù giam. Năm quan chức ra quyết định cưỡng chế phi pháp gây nên tiếng súng Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, hầu hết lãnh án treo. Đó là kết cục vụ tranh chấp đất giữa nhà nước và nhân dân, được mệnh danh là vụ án đồng nọc nạn thời đại xã hội chủ nghĩa. Phiên xử tại Hải Phòng đã diễn ra trong sự bất bình cao độ của công luận. Những người quan tâm bị an ninh sách nhiễu, bắt bớ, ngăn cản, không cho tới trước cổng tòa. Những ai lên tiếng ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vương bị gây áp lực, bôi nhọ hay đe dọa, mà trường hợp của nhóm sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mới đây là một điển hình. Sau khi tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vương ra đời và thu hút được hàng ngàn chữ ký ủng hộ, ba bạn trẻ khởi xướng chiến dịch gồm Trang Nhung, Bùi Văn Viễn và Phạm Lê Vương Cát thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Phòng Công tác Chính trị và Phòng Đào tạo của trường mời làm việc và buộc viết giải trình về việc khởi xướng bản tuyên ngôn. Đoàn thanh niên của trường nói, hành động của ba sinh viên này là mượn mác sinh viên luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân do bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện. Bài viết đăng trên báo điện tử của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đả kích việc làm của ba sinh viên này khởi xướng tuyên ngôn ủng hộ công lý cho Đoàn Văn Vương là hành động sai trái, đi ngược lại với đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phản hồi của những người khởi xướng bản tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vương như thế nào? Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, một trong những người khởi xướng bản tuyên ngôn và ký tên đầu tiên, Trang Nhung, khẳng định.
Cái bài viết nhóm đã nhóm khởi xướng á, chỉ ra một số những cái điểm thuộc về thông tin cá nhân mà nếu như mà không được phép của chủ nhân thì người ta không được phép đưa ra. Chẳng hạn như là điểm số của hai thành viên là Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Phương Cát đã được đưa ra. Như thế là họ đã cư xử không có tinh thần pháp luật một chút nào.
Họ nói là cái hành động của nhóm là đánh bóng tên tuổi và do bị ảnh hưởng bởi những cái luồng tư tưởng phiến diện thì nhóm có cái phản hồi như thế nào không?
Đối với chúng tôi thì đấy là một sự suy diễn, bởi vì cái mục đích của tuyên ngôn đó là nhằm nhắc nhở cơ quan xét xử là Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử công minh, đảm bảo công lý. Nếu như mà để đánh bóng tên tuổi thì không cần phải làm cái việc đó, bởi vì việc này rất là rủi ro. Cái bài viết đấy còn nói thêm là chịu ảnh hưởng của những thông tin phiến diện. Thì thế nào là thông tin phiến diện? Trong khi trong chính bài viết đó cũng nhắc nhở các sinh viên luật là phải nhìn nhận đa chiều. Thì ở đây những cái chiều thông tin mà chúng tôi đã tiếp nhận thì có rất nhiều phía, và từ đó chúng tôi mới đưa ra cái bản tuyên ngôn này. Sự mà nói thì cái bài viết này nó rất đáng thất vọng để xét từ góc độ của cái người học luật.
Nhưng mà họ cho rằng cái hành động của các bạn đó là xuất phát từ việc hạn chế về mặt tư duy pháp lý, chưa hiểu rõ những cái tư tưởng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cho nên có những hành động sai trái đi ngược lại những cái chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các bạn nghĩ sao?
Trong bản tuyên ngôn đã chỉ ra những cái căn cứ pháp lý rất là xác đáng cho cái việc kêu gọi để chữ ký ủng hộ Đoàn Văn Vương. Còn nếu như mà người ta cho rằng có sự hạn chế ở trong tư duy ở đây thì người ta phải chỉ ra được nó hạn chế là ở chỗ nào. Họ phải có một những cái lý luận xác đáng cho cái việc đó. Cái lý luận nào, cái lập luận nào trong cái bản tuyên ngôn đấy là không xác đáng, là hạn chế về mặt tư duy. Sau khi họ không chỉ ra được thì họ lại đi lấy cái điểm số của hai thành viên trong nhóm khởi xướng để họ làm minh chứng cho cái sự hạn chế đó. Thì điều đó rất là buồn cười. Hiện tại thì ba chúng tôi thì đã được Phòng Công tác Chính trị và Phòng Đào tạo mời lên làm việc. Họ yêu cầu chúng tôi viết giải trình về việc chúng tôi đưa ra cái tuyên ngôn kêu gọi công lý cho Đoàn Văn Vương. Chúng tôi cũng đang suy nghĩ xem là họ căn cứ vào đâu để họ yêu cầu chúng tôi giải trình. Nếu như mà chúng tôi không thấy có căn cứ nào trong cái quy chế học sinh, sinh viên thì chúng tôi sẽ không giải trình. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.
Nói về cái bản tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vương thì sau những gì mà các bạn đã khởi xướng, những gì diễn ra trên thực tế thì các bạn cảm thấy những cái được và mất trong cái hành động của mình là gì?
Những cái được là chúng tôi được những người đồng tình, ủng hộ và góp chữ ký của họ vào bản tuyên ngôn. Đó là cái được lớn nhất. Tất nhiên là cái mục đích mà chúng tôi hướng đến như nêu ra trong bản tuyên ngôn rất khó đạt được, bởi vì là tư pháp tại Việt Nam chưa độc lập. Còn cái mất thì hiện tại là những cái ảnh hưởng có thể có trong tương lai trong cái quá trình học tập của chúng tôi cũng chưa thể lường hết được. Thêm vào đó nữa là có thể có những cái bàn tán của những bạn bè xung quanh về chúng tôi, trong khi họ cũng không hiểu bản chất vấn đề là như thế nào.
Nếu được trở lại từ đầu thì các bạn có quyết định là sẽ vẫn khởi xướng cái bản tuyên ngôn này hay không?
Chắc chắn là có.
Vâng, vì sao mà các bạn biết trước rủi ro, biết trước những cái bất lợi cho cá nhân trong quá trình học tập của mình nữa mà các bạn vẫn làm?
Thì nếu như mà không có những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để làm cho xã hội tiến lên thì xã hội sẽ không bao giờ có thể tiến lên được.
Vì sao các bạn tin rằng là lẽ phải thuộc về Đoàn Văn Phương?
Trong quá trình mà nghiên cứu diễn biến vụ án cùng với những cái thông tin mà truyền thông từ nhiều phía đưa ra, mặc dù chúng tôi không hoàn toàn khẳng định là anh Đoàn Văn Phương không có hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên tòa án cùng với chính quyền huyện Tiên Lãng đã có những hành vi sai phạm không được xét xử một cách thích đáng, công minh. Do đó chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi để công lý có thể được thực thi. Cơ quan xét xử không độc lập và cũng không khách quan khi xét xử, và do đó là bản án dành cho Đoàn Văn Vương và gia đình là một bản án bất công, và do đó là cái việc đòi hỏi công lý cho Đoàn Văn Vương vẫn cần được tiếp tục.
Xin cảm ơn Trang Nhung rất nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
ASEAN Trung Quốc sắp họp về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt để thúc đẩy tiến triển về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Phát biểu với báo giới tại cuộc họp ngoại trưởng các nước ASEAN ở Brunei hôm 11 tháng 4, Ngoại trưởng Indonesia Omarti Natalegawa loan báo rằng Trung Quốc đề nghị mở cuộc họp đặc biệt và tất cả các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á đều nhất trí tham gia. Thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng giữa lúc Trung Quốc vẫn nhất mực đòi giải quyết tranh chấp Biển Đông tay đôi với từng nước có liên quan, trong khi ASEAN muốn cùng nhau lên tiếng và hành động như một khối. Tuy thời điểm cụ thể cho cuộc họp sắp tới chưa được xác định, nhưng Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh cuộc gặp này chứng tỏ tầm quan trọng của việc đạt được tiến triển về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và duy trì bầu không khí tích cực tại vùng biển đầy tranh chấp. Brunei, nước giữ ghế chủ tịch ASEAN năm nay, tuyên bố muốn nhìn thấy bộ quy tắc này được chung quyết trong thời gian Brunei làm chủ tịch ASEAN. Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký tuyên bố năm 2002, cam kết là các bên sẽ giải quyết tranh chấp ôn hòa, không có hành động đe dọa hòa bình, ổn định khu vực. Nhưng các nỗ lực hướng tới một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý chưa được suôn sẻ, giữa lúc Trung Quốc liên tục có các hành động khiêu khích tại Biển Đông. Mới hôm 20 tháng 3, Hà Nội trưng hình ảnh tố cáo tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa. Trung Quốc phủ nhận việc này, nói rằng tàu của họ bắn pháo sáng cảnh cáo tàu cá Việt Nam xâm phạm lãnh hải Trung Quốc bất hợp pháp, nhưng không gây thiệt hại cho tàu Việt Nam. Tại cuộc họp mới đây ở Brunei chuẩn bị cho thượng đỉnh ASEAN vào ngày 24-25 tới đây, ASEAN lặp lại lời kêu gọi các bên tự chế, nhưng Ngoại trưởng Indonesia nói sự tự chế của khối ASEAN đang bị các hành động đơn phương tìm cách thay đổi tình hình, ngụ ý ám chỉ Trung Quốc. Philippines nói ASEAN cần một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines ông Abel de Rosario thúc giục các nước Đông Nam Á tập trung đoàn kết để củng cố quan điểm mạnh mẽ hơn về các vi phạm đối với tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ở Brunei mới đây, ông Rosario cũng cho biết thêm là Manila sẽ tiếp tục làm việc với ASEAN và Trung Quốc soạn thảo ra bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và thực thi các cam kết quy định trong tuyên bố DOC. Ngoại trưởng Philippines đồng thời nhắc lại hành động của Manila đưa vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên, kể cả Trung Quốc.